Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật 17 tháng 9 năm 2017. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 17 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ Thánh Roberto Beclamino, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 43. Truyền giáo, một đòi hỏi bắt nguồn từ tính công giáo của Hội Thánh. Phần tiếp theo. Do chính sứ vụ của mình, Hội Thánh đồng hành với toàn thể nhân loại và cảm nghiệm cùng một số phận trần thế với trần gian, và Hội Thánh hiện hữu như men, như linh hồn của xã hội nhân loại phải được canh tân trong Đức Kitô và phải được biến đổi thành gia đình của Thiên Chúa. Vì thế, nỗ lực truyền giáo đòi hỏi sự kiên nhẫn. Công việc truyền giáo bắt đầu bằng việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc và các nhóm người chưa tin vào Đức Kitô. Tiếp đến là thiết lập những cộng đoàn Kitô hữu, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trên trần gian, và thành lập những giáo hội địa phương. Tiến trình hội nhập văn hóa được thúc đẩy để tin mừng nhập thể vào các nền văn hóa của các dân tộc. Tiến trình đó sẽ không thiếu lúc gặp sự chống đối. Đối với người ta, các tập thể và các dân tộc, Hội Thánh chỉ tiếp xúc và thâm nhập dần dần, và như vậy đón nhận họ vào sự sung mãn của tính công giáo. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 854. 18. Thứ hai. 19. Thứ ba. Thánh Januriano, Giám mục, Tử đạo. 20. Thứ tư. Thánh Andre Kim Tegon, Phaolô trong Ha Sang và các bạn, Tử đạo, lễ nhớ. 21. Thứ năm. Thánh Matteo, Tông đồ, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. 22. Thứ sáu. 23. Thứ bảy. Thánh Pio Pietrencina, linh mục, lễ nhớ. 24 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 24 thường niên, năm A.
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa
là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Chúa là một tuần,
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách huấn ca. Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm. Người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội lỗi nó? Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết và chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết. Hãy trung thành với các giới răn. hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi, sao ngươi không chịu thương người bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng đối xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sự tha thứ. Chúng ta đón nhận lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau. Người Việt Nam chúng ta rất gần gũi với quan niệm về luật nhân quả. Ai gieo giống nào thì gặt giống ấy. Gieo gió sẽ gặt bão, ở hiền thì gặp lành. Quả thế, bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách Huấn Ca nêu lên nguyên tắc của luật tha thứ và báo oán. Tác giả sách thánh nói rằng: Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy oán thù. Ai bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì sẽ được thứ tha tội lỗi. Tác giả sách Huấn Ca còn phân tích chi tiết hơn về nguyên tắc này khi nói: Kẻ đang chất chứa trong lòng sự giận ghét thì không xứng đáng xin ơn cứu chữa cho mình. Người không thương xót đồng loại thì cũng chẳng xứng đáng được Thiên Chúa xót thương. Đó là nguyên tắc tha thứ dành cho những ai sống theo lề luật của Thiên Chúa. Nguyên tắc này rất dễ hiểu và nó cũng rất phù hợp với lý luận tự nhiên của con người. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay lại đưa chúng ta đến một chiều kích khác của sự tha thứ, vượt trên lý luận tự nhiên của con người. Đức Giêsu kể lại câu chuyện dụ ngôn nhằm trả lời cho câu hỏi của các môn đệ về giới hạn của việc tha thứ. Chúng ta còn nhớ người Việt Nam có câu: quá tam ba bận. Người Do Thái cũng quen với con số ba này khi cho rằng, nếu có tha thứ thì nhiều lắm cũng chỉ ba lần là cùng. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến tông đồ Phêrô đã đưa ra một giới hạn khác. Có phải tha thứ đến bảy lần không? Có lẽ theo ông, bảy lần là quá sức quá lẽ rồi. Tuy nhiên, Đức Giêsu đưa ra một giới hạn khác khiến các môn đệ và tất cả chúng ta phải ngỡ ngàng. Không phải chỉ là bảy lần, mà là 70 lần 7. Đức Giêsu muốn cho các môn đệ biết rằng, tha thứ phải là hành động, không có giới hạn. Tại sao Đức Giêsu đưa ra cái giới hạn không giới hạn ấy? Câu chuyện dụ ngôn khiến chúng ta hiểu rõ nguyên tắc mà Đức Giêsu dựa vào khi nói về sự tha thứ không giới hạn của Thiên Chúa. Câu chuyện dụ ngôn hôm nay có thể được chia thành 3 màn kịch nối tiếp nhau. Màn kịch thứ nhất trình bày việc ông vua kia gọi một người đầy tớ đến để đòi lại 10.000 nén bạc. Nhưng vì con nợ không có khả năng để trả, nên đã thành khẩn xin được trì hoãn kỳ hạn. Nhà vua thương tình, không những cho hoãn mà còn tha luôn món nợ khổng lồ ấy. Màn kịch thứ hai kể lại khung cảnh ở ngoài hoàng cung. Trên đường ra về, tên đầy tớ ấy gặp người bạn mắc nợ mình 100 đồng, một món tiền rất nhỏ so với 10.000 nén bạc mà hắn vừa được tha bổng. Hắn đã hành hạ bạn mình để đòi cho bằng được 100 đồng bạc đó. Màn kịch thứ ba chính là phần kết của câu chuyện. Các đồng bạn của hắn trình bày lại sự việc cho ông chủ, khiến ông chủ nổi giận, gọi hắn đến và đòi lại số nợ của hắn, vì hắn không biết thương xót người bạn mình. Qua câu chuyện dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người là không giới hạn, vượt xa lý luận và lẽ công bằng tự nhiên của con người. Ngài cũng muốn con người, khi đã đón nhận được lòng thương xót quảng đại của Thiên Chúa, thì cũng phải biết quảng đại với nhau. Thiên Chúa muốn con người cũng đối xử như Ngài đã đối xử với họ. Sự tha thứ của Thiên Chúa là không có giới hạn, vì tha thứ là hành động của tình yêu, mà đã là tình yêu thì không thể cân đo hay đong đếm được. Tình yêu tự bản chất là không giới hạn, đó chính là nền tảng và nguyên tắc của sự tha thứ. Nếu không có tình yêu, người ta không thể tha thứ cho nhau. Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng mang sẵn một bản tính yếu hèn. Vì thế, sai lầm, tội lỗi và xúc phạm đến nhau là điều không thể tránh khỏi. Thiên Chúa là tình yêu, nên bản tính của Ngài là xót thương và tha thứ. Vì thế Thiên Chúa đã tha thứ hết lỗi phạm của mọi người. Dẫu yếu hèn, tội lỗi, nhưng chúng ta là con người đã được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa cũng muốn con người ứng xử theo cách thức của Ngài, là tha thứ cho những xúc phạm dù vô tình hay cố ý của anh em mình. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế, chúng ta thấy rằng con người rất khó hay không muốn tha thứ cho nhau. Và đó là lý do tại sao thế giới vẫn còn chiến tranh, hận thù, giết chóc liên miên. Vậy, tại sao con người lại khó tha thứ cho nhau đến thế? Một trong những lý do dễ hiểu là con người thường cho mình là đúng và đổ hết lỗi lầm cho người khác. Và như vậy, có một nguyên tắc khác để con người có thể tha thứ cho nhau, đó là ý thức mình là những kẻ yếu hèn mình cũng có những giới hạn, những sai lầm, tội lỗi, và cần đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa, cũng như sự tha thứ từ người khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thế giới sẽ mãi còn chiến tranh, nhân loại sẽ còn thiếu vắng hòa bình, khi con người tiếp tục làm khổ lẫn nhau, không chấp nhận những lỗi lầm sai sót của bản thân và của người khác. Chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán chí công, chính Ngài mới có quyền kết án và xét xử tất cả mọi người. Nhân loại đã đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, đã thừa hưởng lòng thương xót giao hòa của Ngài. Vậy cớ gì chúng ta vẫn tiếp tục nuôi hận thù báo oán, mà không bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót của tha nhân? Chính khi chúng ta thi hành điều Thiên Chúa truyền dạy, chúng ta mới xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Ngài. Đúng như lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô đã dạy, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc yêu người là lúc được người mến yêu. Lạy Thần Linh Chí Ái, xin hãy mở rộng tấm lòng chúng con để đón nhận nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đời sống gia đình và xã hội luôn có những khác biệt, hiểu lầm và xúc phạm lớn nhỏ. Tha thứ là điều kiện tối cần để xây dựng bình an. Với thái độ sẵn sàng thực thi bài học tha thứ Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa là đấng thương xót và nhân ái. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức thân phận tội lỗi của mình, để nhận ra mình cần được thương xót và chữa lành, mà tin tưởng tìm đến Chúa qua bí tích hòa giải. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy nhớ đến giao ước của Đấng tối cao. Xin cho những người sống đời thánh hiến, trung thành sống trọn giao ước với Chúa, nỗ lực vươn tới đỉnh trọn lành, để nên hiện thân sống động của Thiên Chúa tình thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhiều gia đình ngày nay tan vỡ vì không biết lắng nghe và tha thứ. Xin cho các bậc vợ chồng luôn chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, biết lắng nghe và quảng đại tha thứ cho nhau, để gia đình được ấm áp yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phải tha thứ 70 lần 7. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết giải quyết các mối bất hòa bằng lòng bao dung, khiêm tốn và bác ái như Chúa dạy, để xây dựng gia đình và cộng đoàn ngày càng yêu thương và hiệp nhất hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa phủ lấp tội lỗi chúng con bằng tình thương vô biên. Xin cho chúng con khi đón nhận lòng thương xót của Chúa, cũng biết sống bao dung, để xứng đáng nên khí cụ bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng Chúa rượu này, dâng hồn xác con, dâng lao công vui buồn cuộc sống. Ban xin Chúa đối nhận, thương ban xuống phúc lành cho đời sống con, nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn. Xin Chúa thương nhận của lễ chân thành, ban nguồn thành ân, giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người, kết nghiệp chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này, để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. thật là chinh đang phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chinh người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
tìm lại danh bất chính. Cũng đừng tự kiêu và không biết ghen tương, chớ nuôi hận thù và luôn nhẫn nhục tha thứ. Ấy là Chu Toàn dưới luật nếp yêu Chúa dạy. Bây giờ đời ta có được cả ba nhân đức, tin cậy và mến để yêu Chúa yêu nhau. Đến khi gặp mặt một Thiên Chúa ở đời sau, cũng như hôm nay cao trọng nhất đức mến yêu. Anh em hãy có
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bi tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Mang tình thương đi vào khu phố, ta mang tình thương đi tới muôn nơi, cho hoa yêu thương thơm hương cuộc đời. Ta mang tình thương cho người khó nghèo, ta mang tình thương cho người đau yêu, ta mang tình thương cho các anh. Yêu thương đôi kết người người hôm nay, lòng mến hoan nhân bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mến không ghen thương không quên vang không nguôi hận thù. Này bạn thương ơi, ta trao cho nhau hương hoa lòng mến, chung tay đắm say tô đẹp anh em. Lòng mến hoan nhân bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mến không ghen thương không quên vang không nuôi hận thù. Này bạn thương ơi, ta trao cho nhau hương hoa lòng mến, chung tay đắm say tô đẹp anh em.
Chúng con trong cõi đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chế chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sang Lang. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh cực tình đất thánh Đức Bà Maria. Lạy thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường tái hội nhập vào cộng đoàn nhờ một cuộc đối thoại hai người. Không gì có thể thay thế cuộc gặp gỡ chữa lành như thế. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ tạ ơn cuối cùng trong chuyến viếng thăm Colombia 5 ngày của Ngài hôm chiều Chúa Nhật mùng 10 tháng 9 vừa qua trước 500.000 tín hữu tại thành phố Cartagena. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu dạy về cách thức sửa lỗi huynh đệ trong cộng đoàn. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dân Colombia hãy bước đi đầu, nhất là trong việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Nếu Colombia muốn một nền hòa bình ổn định và lâu bền, thì cần cấp thiết tiến theo chiều hướng tìm kiếm công ích, thực thi công chính, công lý và tôn trọng bản tính con người với những đòi hỏi đi kèm, chứ không phải chỉ ký kết các hiệp định hòa bình mà thôi. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, tôi nghe bao nhiêu chứng từ của những người đã đi gặp những kẻ gây ra đau khổ tai ương cho họ. Những vết thương kinh khủng mà tôi đã có thể nhìn thấy nơi chính thân thể của họ, những mất mát không thể chữa lành vẫn còn làm cho họ khóc lóc. Nhưng những người ấy đã đi, đã thực hiện bước đầu trên con đường khác với những con đường đã đi qua. Vì từ mấy thập niên rồi, Colombia đang tìm kiếm hòa bình, và như Chúa Giêsu dạy, nếu hai bên chỉ đến gần nhau đối thoại mà thôi thì vẫn không đủ, còn cần có sự can dự của nhiều tác nhân khác trong tiến trình đối thoại chữa lành các tội lỗi nữa. Nếu họ không nghe thì hãy dẫn một hai người nữa đi với con, như Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm. Chúng ta đã học biết rằng, những con đường bình định dành ưu tiên cho lý trí trên sự trả thù, sự hòa hợp tế nhị giữa chính trị và luật pháp không thể loại bỏ những hoạt động của dân chúng. Đề ra những khuôn khổ, quy tắc và hiệp định giữa các nhóm chính trị và kinh tế có thiện chí thì vẫn chưa đủ. Chúa Giêsu tìm ra giải pháp cho sự ác trong cuộc gặp gỡ đích thân giữa các phe với nhau. Ngoài ra, một điều luôn luôn hữu ích đó là đưa vào trong các tiến trình hòa bình kinh nghiệm của các tầng lớp dân chúng. Những kinh nghiệm này, trong nhiều trường hợp, đã không được để ý tới. Cần làm sao để chính các cộng đoàn mang lại những sắc thái cho các hoạt động tập thể tưởng nhớ những gì đã xảy ra? Tác nhân chính, chủ thể lịch sử của tiến trình này là dân chúng và văn hóa của họ, chứ không phải là một giai cấp, một phe phái, một nhóm hoặc một lực lượng ưu tú. Chúng ta không cần một dự phóng cho một nhóm ít người nhắm tới một thiểu số, hoặc một nhóm ít người thông thạo, chiếm hữu tâm tình của tập thể. Đây là một thỏa thuận để sống chung một khế ước xã hội và văn hóa. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cùng với các tín hữu đọc kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Oremus, gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angel annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spensi.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.